Chương 19 Phẩm 50 kệ Talaputta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình kịch sĩ, trở thành thiện xảo trong nghề diễn kịch, thích hợp với người trong gia tộc và trở thành lừng danh khắp Ấn Độ như nhà lãnh đạo một ban hát với 500 nữ nhân. Với sự huy hoàng của nghề kịch, Ngài dự các lễ ở làng, ở thị trấn, ở cung điện vua và rất được sủng ái và danh tiếng. Khi Ngài trình diễn ở Rajagaha với nhiều thành công, Ngài đến ý kiến Đức Phật và hỏi có phải một kịch sĩ khi trên sân khấu giả danh sự thật, làm cho khán giả ưa thích, vui cười, người ấy sau khi chết được sanh vào chư thiên hay cười? Đức Phật ban đầu không trả lời. Đến khi hỏi lần thứ tư, Đức Phật trả lời, những ai khiến cho con người thiên về tình dục, tiêu cực tâm tư, quan mang, khiến người ta mất nhiệt tình. Người như vậy, sau khi chết, sẽ sinh vào địa ngục. Nhưng nếu có tà kiến, thời bị sanh vào địa ngục và súc sanh. Talaputta khóc không phải vì Đức Phật nói chỗ tái sanh, chỉ vì bị các kịch sĩ xưa lừa dối nói rằng kịch sĩ sẽ được sanh trong một đời sống hạnh phúc. Rồi Talaputta nghe lời Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin xuất gia, và sau một thời tu tập, chứng quả A-la-hán. Rồi nêu rõ với nhiều chi tiết, như thế nào Ngài chế ngự và làm cho trong sạch tâm tư, đi đến chỗ giác ngộ thâm sâu, Ngài nói lên những câu kệ như sau. Khi nào ta sẽ đến, một mình không có hai, ở trong những hang động của các loại núi rừng, ta quán mọi sanh hữu, tất cả là vô thường, nay ta là như vậy, khi nào ta sẽ vậy? Khi nào ta sẽ là ẩn sĩ mang y giá, mang y vải màu vàng, không của ta không ái, đoạn trừ việc tham tâm, đoạn luôn cả sân si, ta đi đến khu rừng, sẽ trú trong an lạc. Khi nào ta thấy được, thận này là vô thường, bị chết và áp bức, ổ giết chóc bệnh tật, ta sẽ trú trong rừng, một mình quán vô úy. Khi nào sẽ làm vậy? Khi nào ta sẽ lấy gươm sắc bén trí tuệ, chặt dây leo khát ái với nhiều dây chằng chịt, sanh khởi lên sợ hãi, mang đến sự khổ đau, khi nào sẽ làm vậy? Khi nào ta sẽ là có sức mạnh rút gươm, gươm do tuệ tạo thành, là lửa sáng ẩn sĩ, với sức mạnh dập tan, ác ma với ma quân, trên chỗ ngồi sư tử, khi nào sẽ làm vậy? Khi nào ta sẽ được hội tụ với bậc thiện, được thấy giữa các vị đảm nhận các trọng pháp, tinh cần với các vị, thấy sự vật như thật, chiến thắng được các căn, khi nào sẽ là vậy? Khi nào nhát đói khát, gió nóng trùng bò sát, sẽ không não hại ta ở Siri Paisa? Đang lo đến tự ngã, khi nào sẽ là vậy? Khi nào ta có thể chánh niệm, ngã, định tĩnh, hiểu được với trí tuệ bốn sự thật khéo giảng? Bởi bậc đại ẩn sĩ, khi nào sẽ là vậy? Khi nào ta sẽ chuyên, chú tâm vào an chỉ, thấy được với trí tuệ sắc thanh hương vị xúc? Các pháp vô thường này như lửa cháy hừng đỏ, khi nào ta sẽ vậy? Khi nào ta bị nói với lời nói thô ác, không vì lý do ấy tâm trí bị thất vọng? Khi được lời tán thán, không vì lý do ấy tâm tư được thỏa mãn, khi nào ta sẽ vậy? Khi nào nhiều như củi, cỏ cây leo thân cây, ta cân nhắc bình đẳng những pháp vô lượng này, nội pháp và ngoại pháp, khi nào ta sẽ vậy? Khi nào mây đem mưa với nước mới trong rừng, làm ướt y áo ta, ta đi trên đường ướt, con đường ẩn sĩ đi, khi nào sẽ là vậy? Khi nào nghe trong rừng tiếng kêu của loài chim, chim cong có màu đầu, trong hang động núi rừng, ta an trú suy tư, để đạt quả bất tử, khi nào ta sẽ vậy? Khi nào với thần thông, ta có thể vượt qua, không chìm không sợ hãi, sông Hằng Samuna, sông Saravati với cửa sông hải hùng, với nước ào vực sâu, khi nào sẽ là vậy? Khi nào như con voi trên chiến trường tấn công, ta sẽ phá tan tành, lòng dục đối dục cảnh, chuyên chú trong thiền định, từ bỏ mọi tịnh tướng, khi nào sẽ là vậy? Khi nào như người nghèo mắc nợ chưa trả được, bị kẻ giàu thúc bách tìm ra được của chôn, ta sẽ được thoải mái, họ được lời giảng dạy của vị đại ẩn sĩ, khi nào sẽ được vậy? Nhiều năm ta được ngươi yêu cầu làm như sao, như vậy là vừa rồi, ngươi sống đời gia đình. Nay ta đã xuất gia, do vậy hỡi này tâm, do gì lý do gì ngươi không có chuyên tâm? Này tâm, phải chăng ngươi yêu cầu ta như sao? Tại Siripaya, loài chim có lông sáng đón chào với tiếng kêu sấm của đại Inda. Hãy làm gì ấy vui đang tu thiền trong rừng, trong gia đình bạn bè, người yêu và bà con, các du hí ở đời, các đối tượng của dục, tất cả đều từ bỏ, ta chấp nhận thế này. Hỡi này tâm, ngươi không bằng lòng với ta chăng? Việc này chỉ vì ta, đây không vì người khác. Khi đến thời vũ trang, sao lại còn than khóc? Thế giới này toàn động, chờ đợi là như vậy, nên ta đã xa đi, tìm cầu đạo bất tử. Vị nói điều khó nói, tối thượng loài hai chân, bậc y dương vĩ đại, đánh xe điều ngự người. Với tâm không tham dục, ngài khéo chế ngự được, người khó lòng chế ngự được tâm người, vận động như con dượng. Các dục có nhiều vẻ, nhiều ngọt rất khả ý, ở đây hàng phàm phu, vô trí bị trói buộc. Họ muốn chịu đau khổ, khi họ tìm tái sanh, dắt dẫn bởi tâm họ, họ chết trong địa ngục. Trong khu rừng vang lên, tiếng chim công chim cò, chỗ trú xứ ưu tiên của loài beo loài cọp. Ngươi sống tại chỗ ấy, chớ chờ đợi về thân, chớ có quá đam mê. Này tâm hãy khích lệ, hãy khuyên ta như trước. Hãy tu thiền căn lực, hãy tu định giác chi, hãy giác chứng ba minh trong lời dạy Đức Phật. Này tâm hãy khích lệ, hãy khuyên ta như trước, hãy tu tập con đường để đạt được bất tử. Đường đưa đến thể nhập, chỗ đoạn diệt mọi khổ, con đường có tám ngành, rửa sạch mọi uế nhiễm. Này tâm hãy khích lệ, hãy khuyên ta như trước. Hãy như lý quán sát, các uẩn là đau khổ, hãy từ bỏ xa ngươi những nguyên nhân đau khổ. Ngay trong thời hiện tại, hãy chấm dứt đau khổ. Này tâm hãy khích lệ, hãy khuyên ta như trước. Hãy như lý tuệ quán, là vô thường là khổ, là không là vô ngã, là tà ác sát hại. Hãy chế ngự tâm ngươi, chớ để nó chạy loạn. Này tâm hãy khích lệ, hãy khuyên ta như trước. Cập đầu và xấu sắc, đi đến bị nguyền rủa, khi khất thực gia đình, tay cầm hình đầu lâu. Nay ngươi có chú tâm vào lời dạy bổn sư, vào lời đại ẩn sĩ, này tâm hãy khích lệ, hãy khuyên ta như trước. Hãy đi trên con đường tự ngã khéo chế ngự, giữa các nhà tâm ý không ái luyến các dục. Như trăng vào tháng tròn, không có bận mây mù, này tâm hãy khích lệ, hãy khuyên ta như trước. Hãy sống trong rừng núi, ăn đồ ăn khích thực, sống tại chỗ nghĩa địa, mặc y lượm độc rác. Chỉ có ngồi không nằm, luôn vui hạnh đầu đà, này tâm hãy khích lệ, hãy khuyên ta như trước. Như người đã trồng cây, liền tìm cho được trái, này người ước muốn trái, há chặt rễ cây sao? Này tâm thật giống như, ví dụ ngươi đã làm, khi ngươi khích lệ ta trong vô thường dao động. Ngươi vô sắc cô độc, kẻ lữ hành từ xa, nay ta sẽ không làm, theo lời nói của ngươi, các dục là khổ đau, cây đắng sợ hãi lớn, tâm hướng vọng niết bàn, ta sẽ bước đi tới. Ta đi tới xuất gia, không phải vì bất hạnh, không đùa vô liêm sĩ, không vì duyên tâm ứng, không bị đài đi xa, không vì nhân mạng sống. Khi ta đã bằng lòng, này tâm đối với ngươi. ích dục được tán dương ở những bậc chân nhân, kể cả đoạn giả dối và an tịnh đau khổ. Như vậy, hỡi này tâm, khi ngươi khích lệ ta, còn nay ngươi đi ngược, điều ngươi trước quen làm. Khắc ái và vô minh, đáng thương và đáng ghét, sắc đẹp và lạc thọ, dục trưởng dưỡng hấp dẫn. Tất cả đã quăng bỏ, ta không có cố gắng đi đến một lần nữa những đồ đã quăng bỏ. Này tâm khắp mọi nơi, ta làm theo lời ngươi, trải qua nhiều đời sống, ngươi không tức giận ta. Và thân nội sanh này là lòng ngươi biết ơn, trên đường luân hồi dài, khổ do chính ngươi tạo. Này tâm chính ngươi làm, tác thành con người ta, chính ngươi làm ta thành, thành một bà la môn, thành vua chúa hoàng tộc, một ngày là người buôn, ngày kia thành nô tỳ, hoặc thành loài chư thiên, tất cả đều do ngươi, chính do ngươi tác thành. Chính do nhân nhà ngươi, chúng ta thành tu la, chính do ngươi tác thành, ta rơi đáy địa ngục, một thời thành súc sanh, một thời thành ngạ quỷ, tất cả đều do ngươi, chính do ngươi tác thành. Ngươi sẽ không lừa ta, nhiều lần, nhiều thời nữa, như những người phù thủy bày các trò ảo thuật. Ngươi chơi lừa phỉnh ta như chơi với người điên. Này tâm, hãy nói ta chỗ nào ta lỗi lầm. Trước tâm này lang thang, chạy chỗ này chỗ khác, chạy chỗ nó ưa thích, chạy chỗ nó vui sướng. Nay ta chế ngự tâm với như lý tư duy, như câu móc chế ngự, nhiếp phục con voi rừng. Với ta bậc đạo sư xác định đời vô thường, đời không có trường cửu, đời không có kiên thực. Này tâm hãy đẩy ta nhảy vào lời Phật dạy, khiến ta vượt bọc lưu, rất khó được vượt qua. Ta nay đã xuất gia trong pháp đại ẩn sĩ, những người giống như ta không chấp nhận tổn thất. Rừng biển sông đất liền, bốn phương phụ trên dưới, tất cả là vô thường, ta hữu là hoạn nạn. Này tâm hãy đi đâu, ngươi sẽ hưởng an lạc. Kìa, kìa hỡi này tâm, đức ta thật vững chắc, người sẽ làm được gì khiến ta phải quay lại? Này tâm ta đâu còn, tùy thuộc thế lực ngươi, không ai chịu xúc chạm, cái bị có hai miệng, gớm ghiếc thay cái vật, đầy chính dòng chảy nước. Ôi ngươi sẽ ưa sống, trên đảnh sườn núi cao, chỗ ở đàn heo nai, hay cảnh đẹp thiên nhiên, hay trong núi rừng sâu, thấm mát mưa nước mới, tại đấy ngươi sẽ thích, ngươi lấy hang làm nhà. Loài chim lông cổ đẹp, với màu đẹp cánh đẹp, với lông nhiều màu sắc, đón chào tiếng sấm vang, với tiếng kêu dịu ngọt, chúng sẽ làm người thích, ngươi tu tập thiền định trong núi rừng thâm sâu. Khi trời đổ mưa xuống, trên đám cỏ bón phân, và trong rừng nở hoa, với đầu hoa như mây, giữa rừng ta sẽ nằm, chẳng khác gì khúc cây, đối ta rất mềm dịu, thật giống như giường bông. Như vậy ta sẽ làm, giống như người chủ nhà, những gì ta nhận được, ta xem là vừa đủ. Như thợ da không nhát, khéo làm cho nhuần nhuyễn, cái bị bằng da mèo. Như vậy ta sẽ làm, giống như người chủ nhà, những gì ta nhận được, ta xem là vừa đủ. Tinh tấn ta dẫn ngươi, rơi vào thế lực ta, như voi say bị nài, khéo dùng móc chế ngự. Với ngươi khéo nhiếp phục, khéo an trú vững vàng, như người huấn luyện ngựa, với con ngựa thuần thục, ta có thể dấn bước trên con đường an lành, con đường được những vị hộ trì tâm thường dùng. Ta sẽ trói chặt ngươi vào đối tượng cần thiết, như con voi bị dây trói chặt vào cây cột. Ta khéo hộ trì ngươi, khéo luyện với chánh niệm, nhờ vậy ngươi sẽ thành không dựa mọi sanh hữu. Với tuệ chặt tà đạo, với lực trận hướng chánh, thấy tập khởi diệt sanh, ngươi sẽ là thừa tự, bậc phát ngôn tối thượng. Này tâm ngươi dẫn ta đến ngôi làng thô lỗ, khiến trú vào thế lực của bốn tưởng điên đảo. Hãy đến theo vị ấy, vị chặt đức kiết sử, bậc có tâm đại bi, bậc mâu ni vĩ đại. Như loài thú tự do trong ngôi rừng đẹp đẽ, ngươi vào núi xinh đẹp có mây làm vòng hoa, tại đấy không có người, trong rừng ngươi sẽ thích. Nay tâm chắc chắn vậy, ngươi sẽ đến bờ kia. Những ai còn rơi vào thế lực muốn ý ngươi, nam nhân và nữ nhân hưởng an lạc ngươi cho, không trí bị rơi vào trong thế lực ác ma, ai ưa thích sanh hữu sẽ là thuộc hạ ngươi. Hỡi này tâm của ta.
Chương 20 Phẩm 60 kệ Maha Moggallana. Đời ngài được kể với đời ngài của Sariputta. Sau khi xuất gia một tuần ở gần làng Kalavala tại Magaha, trong khi du hành, ngài bị hôn trầm thủy miên và được Thế Tôn dạy: "Này Moggallana, biến nhát không giống với im lặng của bậc thánh." Ngài liền tinh tấn chế ngự sự yếu đuối của mình. Khi chỉ nghe đề tài về các giới do Đức Phật giảng dạy, ngài chứng được quả A-la-hán. Một thời Thế Tôn ở tại Sotavana xác chứng ngài là bậc thần thông đệ nhất. Các bài kệ của ngài được kiết tập thứ nhất, khích lệ các tỳ kheo: "Chúng ta người ở rừng, sống đồ ăn khất thực, bằng lòng với miếng ăn được bỏ rơi trong bát, phá nát ma ma quân nếu nội tâm khéo định. Chúng ta người ở rừng, sống đồ ăn khất thực, bằng lòng với miếng ăn được bỏ rơi trong bát, dẹp sạch ma ma quân như voi nhà bằng lao. Chúng ta ở gốc cây, nhẫn nại tâm kiên trì, bằng lòng với miếng ăn được bỏ rơi trong bát, phá nát ma ma quân nếu nội tâm khéo định. Chúng ta ở gốc cây, nhẫn nại tâm kiên trì, bằng lòng với miếng ăn được bỏ rơi trong bát, dẹp sạch ma ma quân như voi nhà bằng lao." Với một kỹ nữ uống cám dỗ ngài: "Với am sườn bằng xương, may dính với gân thịt, gớm thay đầy hơi thối, mang tay chân người khác làm thân thể của mình, cái bị đựng đầy phân, được da bao bọc lại, ôi con quỷ cái kia, với vú bị ung nhọt, thân ngươi chính dòng nước luôn luôn được tuôn chảy, thân ngươi chính dòng nước hôi thối tạo trói buộc, tỳ kheo tránh thân ấy như kẻ sạch tránh phân. Nếu người khác biết ngươi như ta được biết ngươi, người ấy tránh xa ngươi như khi mưa tránh phân." Người đàn bà ấy cảm thấy hổ thẹn, đảnh lễ vị trưởng lão rồi thưa: "Thật là vậy đại hùng, như Sa Môn ngài nói, ở đây có kẻ đắm như bò già trong bùn." Bậc trưởng lão: "Ai nghĩ có thể nhuộm bầu trời với màu nghệ hoặc với màu sắc khác, kẻ ấy chỉ thất bại. Tâm ta giống trời ấy, nội tâm khéo định tịnh, chớ đem ác tâm đến, như chim rơi đống lửa. Hãy xem bóng trang sức, nhóm vết thương tích tụ, bệnh hoạn nhiều tham tưởng, nhưng không gì trường cửu." Khi được tin, trưởng lão Sariputta viên tịch: "Ôi thật hải hùng thay, ôi lông tóc dựng ngược, bậc đủ nhiều đức tánh, xá lợi phất nhập diệt. Các hành là vô thường, có sanh phải có diệt, sau khi sanh chúng diệt, nhiếp chúng là an lạc." Nói về trưởng lão Ti Sa: "Những ai thấy năm uẩn là không phải ngã, quán thấu vật tế nhị như tên đâm bụi tóc. Những ai thấy các hành là khá không phải ngã, chúng thấu triệt tế nhị như tên đâm bụi tóc." Nói về trưởng lão Vahamana: "Như bị kém chém xuống, như bị lửa cháy đầu, vị tỳ kheo xuất gia chánh niệm đoạn tham dục. Như bị kiếm chém xuống, như bị lửa cháy đầu, vị tỳ kheo xuất gia chánh niệm đoạn tham hữu." Tuyên bố liên hệ với kinh Pasadakamma: "Được khuyên bảo bởi vị đã tu tập tự ngã, mang thân này tối hậu, với ngón chân ta làm, rung chuyển cả lâu đài, Migaramatu." Nói liên hệ với một tỳ kheo: "Không giới nhu nhược này, không giới ích lực này, có thể chứng niết bàn, giải thoát mọi buộc ràng." Vị tỳ kheo trẻ này, con người tối thượng này, chiến thắng ma quân ma, mang thân này tối hậu. Về đời sắp diễn ly của mình,
giữa đồi Vethara, giữa đồi Padava, sát đánh vào hang động, con bậc vô tỷ đã đi vào hang núi, đang ngồi nhập thiền định. Đi vào Rasagaha, tức Dương Xá, để khất thực, ngài khuyến giáo người cháu của Sariputta, một bà la môn có tà kiến. Người này thấy ngài đại ca diếp, cảm thấy ghê tởm, như thấy được một nữ thần bất hạnh. An tịnh và thoải, ẩn sĩ trú dùng xa, thừa tự Phật tối thắng, được phạm thiên tán thán. Hỡi này bà la môn, hãy đảnh lễ ca diếp, ngài là con thừa tự, bậc giác ngộ tối thắng. Ẩn sĩ trú dùng xa, an tịnh và thoải mái, vị trải trăm đời sống, đều thuộc dòng phạm chí. Học giả giỏi vệ đà, sanh tiếp tục làm người, dầu là bậc giáo sư, thấu triệt ba vệ đà. Đảnh lễ vị như vậy, chỉ giá 1/16. Vị ấy trước bữa ăn, thấy được 8 giải thoát, thuận hướng và nghịch hướng, rồi mới đi khất thực. Chớ có đến tấn công, một tỳ kheo như vậy, hỡi này bà la môn, chớ có đào tự hạn. Hãy khởi ý tính niệm, vị la hán như vậy, chắp tay đảnh lễ gấp, chớ để đầu ông họng. Khi khuyến tỳ kheo tên Bodhila, người không thấy diệu pháp, dẫn đầu về luân hồi, chạy theo đường tà đạo, đường công không nên đi, như con sâu dính phân, say mê theo các hành, đắm sâu vào lợi danh, trống rỗng hỡi Bô Thi. Tán thán tôn giả Sariputta, hãy xem tôn giả này, xá lời phất đẹp sắc, giải thoát cả hai phần, nội tâm khéo định tịnh, không bị tên khắc, các kiết sử đoạn tận, ba minh đã đạt được, sát hại xong thần chết, đáng được người cúng dường là ruộng phước vô thượng. Do ngài Sariputta nói lời tán thán Pogalana, có nhiều chư thiên này có thần lực danh xưng, đến 10.000 chư thiên, tất cả phạm phụ thiên, họ đứng chắp hai tay đảnh lễ một kiền liên, đảnh lễ thượng sanh nhân, đảnh lễ vô thượng nhân, lậu hoặc ngài đã đoạn, ngài xứng được cúng dường, được trời người đảnh lễ, đã sanh bậc thắng chết, như sen không dính nước, ngài không dính các hành. Vị trong một sát ta biết đời dưới ngàn cách, chẳng khác đại phạm thiên, tỳ kheo ấy thiên tử, đầy đủ thần thông lực, thấy được những thời cơ, sống chết của mọi loài. Maha Moggallana nói lên, xác nhận khả năng của mình. Xá lợi Phất giới tuệ, giới hạnh an tịnh tâm, tỳ kheo đến bờ kia, vị ấy thật tối thượng, nhưng ta ngay phút giây, đến trăm ngàn triệu lần, biến hóa tự thân được, ta thiện xảo biến hóa, thuần thuộc giới thành thông. Dòng họ Moggalla sống thiền định trí tuệ, đi đến bờ bên kia, không ái giáo pháp đạt. Thiền trí các căn tịnh, chặt đứt các trói buộc, như voi bực đứt ngang, dây leo đã mục nát. Ta hầu hạ bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. Sanh của ta đã tận, chiến thắng dạy làm xong, lưới danh được đoạn diệt, gốc sanh hữu nhổ lên, mục đích hành xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, đích ấy đã đạt được, mọi kiếp sử diệt xong. La Mắng Para đã vào và ra khỏi bụng ngài. Địa ngục ấy thế nào? Dù si bị nấu sôi, vì đánh Vihura, đệ tử Kakusa. Có trăm loại cọc sắc, tự cảm thọ riêng biệt, địa ngục là như vậy. Dù si bị nấu sôi, vì đánh Vihura, đệ tử Kakusa. Tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ vậy, vì người đánh tỳ căng chịu thọ khổ. Dựng lên giữa biển cả, cung điện trải nhiều kiếp, bằng ngọc chói lưu ly, quy hoàng cùng chiếu diệu, tiên nữ múa tài. Tức màu dị biệt, tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỳ kheo, căng chịu khổ thọ. Ai thấy tôn khuyến khích, chúng tỳ kheo chứng kiến, với ngón chân trung chuyển, lầu mẹ Pigara. Tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỳ kheo, căng ha chịu khổ thọ. Với ngón chân rung chuyển, lầu Visajanta đầy đủ thần thông lực, chư thiên cũng hoảng sợ.
Tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỳ kheo, canh ha, chiều khổ thọ. Ai hỏi vị Sách Ca, tại lầu Visana, hiền giả ngươi có biết, ái tận được giải thoát. Sách Ca đã chân thành, trả lời được câu hỏi. Tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỳ kheo, canh ha, chịu khổ thọ. Ai từng hỏi Phạm Thiên tại hội chúng thiện pháp, hiền giả nay dẫn chấp các tà kiến thuở xưa, có thấy cảnh huy hoàng Phạm Thiên cảnh thiên giới? Brahma đã chân thành tiếp tục đáp câu hỏi, tôn giả tôi không chấp các tà kiến thuở xưa. Tôi thấy sự huy hoàng Phạm Thiên cảnh thiên giới, sao nay tôi nói được, tôi thường hằng thường tại. Tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỳ kheo, canh ha, chịu, khổ thọ. Ai với sự giải thoát, cảm xúc cao sơn đạnh, rừng đông, vi đê ha, và người nằm trên đất. Tỳ kheo đệ tử Phật hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỳ kheo, canh ha, chịu, khổ thọ. Thật sự lửa không nghĩ, ta đốt cháy kẻ ngu, kẻ ngu đột kích lửa, tự mình bị thiêu cháy. Cũng vậy, này ác ma, ngươi đột kích Như Lai, tự đốt mình cháy mình, như kẻ ngu chạm lửa. Ác ma tạo ác nghiệp, do nhiễu hại Như Lai, ngươi nghĩ chăng ác ma, ác quả không đến ta. Điều ác ác ma làm, chất chứa đã lâu rồi, ác ma hãy tránh Phật, chớ vọng tưởng tỳ kheo. Tỳ kheo chống ác ma, tại rừng Pahakala, vị già xoa thất vọng biến mất tại chỗ ấy. Như vậy tôn giả Maha Moggallana nói lên những bài kệ.
Chương 21, phẩm 71 kệ, cũng gọi là đại tập. Vanjisa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Vanjisa, và được dạy ba tập dễ đà. Ngài được trọng vọng cúng dường, nhờ gõ trên sọ người và biết được kiếp trước của người ấy. Các Bà La Môn thấy Vanjisa là một nguồn lợi dưỡng nên đem Ngài đi chỗ này chỗ khác. Trong 3 năm, Vanjisa đoán kiếp trước trên các sọ người được mang đến và lấy tiền khoảng 101.000 Kahapana đồng tiền vàng mỗi đầu người. Ngài nghe danh tiếng của Thế Tôn, muốn đến ý kiến Thế Tôn, nhưng các Bà La Môn ngăn lại. Vanjisa không nghe đi ý kiến Đức Phật. Khi Đức Phật hỏi Vanjisa biết được nghề gì, Ngài trả lời có thể đoán được sọ người, bằng cách lấy móng tay gõ trên sọ người, và đoán được số mệnh người ấy trong 3 năm. Thế Tôn bảo Vanjisa đoán sọ người sanh vào địa ngục, vào loài người, hàng chư thiên và một vị giải thoát. Vanjisa có thể đoán số mạng 3 hạng người kia, nhưng đối với vị đã giải thoát, thời không thể nói được gì. Cuối cùng, Ngài yêu cầu Thế Tôn và được trả lời như sau. Ai biết thật hoàn toàn, tự sanh diệt chúng sanh, không tham trước thiện thể, giác ngộ đạt chánh giác, vị ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Thiên nhân càng thác bà, không biết chỗ sở thú, lậu hoặc được đoạn trừ, bậc ứng cúng La Hán, vị ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Sau khi nghe xong, Vanjisa yêu cầu Đức Phật dạy cho con đường đạt đến đích ấy, xin xuất gia, và Đức Phật bảo trưởng lão Nikrodhakappa độ cho xuất gia, rồi dạy cho quán 32 bộ phận của thân và tuệ quán. Cuối cùng, Ngài chứng quả A-la-hán, từ bỏ các Bà La Môn cũ, dùng nhiều câu tán thán Thế Tôn. Và Đức Phật xác chứng Ngài là vị tỷ kheo đệ nhất về chức pháp. Những điều Ngài nói lên trước và sau khi chứng quả A-la-hán được ký tập bởi Ngài Ananda và các vị khác trong kỳ kiết tập thứ nhất như sau. Khi còn là Sa-di,
sau khi bị ảnh hưởng vì thấy nhiều thiếu nữ mặc áo đẹp, Ngài nói lên những cảm thọ được nhiếp phục của Ngài. Giới ta đã xuất gia, bỏ nhà sống không già, tư tưởng này chạy loạn, khởi lên từ hắc ám. Nhà bắn cung tiện xảo, thượng sanh giỏi cung pháp, ngàn người bắn khắp phía, không nao núng chút nào. Nếu phụ nữ có đến, dầu nhiều hay đông hơn, sẽ không dao động ta, vì ta trú chánh pháp. Chính ta từng được nghe Phật dòng họ mặt trời giảng đạo hướng niết bàn, ở đây ý ta thích. Như vậy ta an trú, ác ma ngươi có đến, ta sẽ làm như vậy, ngươi không thấy đường ta. Được nói khi nhiếp phục các cảm thọ của mình như sân hận, vân vân. Ta bỏ lạc bất lạc, mọi tâm tư gia sự, không tạo một chỗ nào, thành cơ sở tham dục, ai thoát rừng đi tham, mới ứng danh tỷ kheo. Phàm địa giới không giới, cả sắc giới trong đời, đều biến hoại vô thường, hiểu dậy sống liễu tri. Chúng sanh thường chấp trước, đối với các sanh y, đối vật họ thấy nghe, họ xúc chạm suy tư, ở đây ai đoạn dục, tâm tư không nhiễm ô, không mắc dính chỗ này, vị ấy danh Mâu Ni. Đối 68 kiến, thuộc phàm phu phi pháp, không học phái tà chấp, vị ấy chân tỷ kheo, vẹn toàn tâm thường định. Không dối trá thận trọng, ly ái vị Mâu Ni, chứng đạt đường an tịnh, tùy duyên nhập niết bàn, vị ấy chờ thời đến. Nói đến khi Ngài nhiếp phục, cử chỉ của Ngài về khả năng nói dễ dàng của mình. Đệ tử Gotama, hãy từ bỏ kiêu mạn, trên con đường kiêu mạn, hãy tránh né hoàn toàn, ham mê đường kiêu mạn. Sẽ hối trách dài dài. Bị lừa bởi lừa dối, bị hại bởi kiêu mạn, loài người rơi địa ngục, chúng sầu khổ lâu dài, bị hại về kiêu mạn, họ phải sanh địa ngục. Không bao giờ sầu muộn, tỷ kheo chiến thắng đạo, chân chánh dấn thân bước, hưởng danh dự an lạc, như thật được tên gọi, là bậc đã thấy pháp. Do vậy ở đời này không thô lậu không kiêu, đoạn triền cái thanh tịnh, đoạn kiêu mạn không dư, giới minh tâm an tịnh, bậc đoạn tận khổ đau. Khi còn là sa di, ngày hầu tôn giả Ananda, khi tôn giả được một vị đại thần của vua mời đến thăm tôn giả, và ngài được vây quanh với những nữ nhân trang sức đẹp đẽ, những người này kính lễ tôn giả, hỏi thăm và nghe tôn giả thuyết pháp. Nhưng Vanjisa lại bị kích thích và tham dục khởi lên. Ngài nghĩ như vậy là không tốt cho hiện tại và tương lai của ngài. Ngài nói lên tâm trạng của mình cho tôn giả Ananda. Dục ái đốt cháy tôi, tâm tôi bị thiêu cháy, lành thay Gotama. Vì lòng từ nói lên, pháp tiêu diệt lửa hừng. Và tôn giả Ananda trả lời, chính vì điên đảo tưởng, tâm ông bị thiêu đốt, hãy từ bỏ tịnh tướng, hệ lụy đến tham dục. Nhìn các hành vô thường, khổ đau không phải ngã, dập tắt đại tham dục, chứ để bị cháy dài, hãy tu tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh, tu tập thân hành niệm, hành hành nhiều yếm ly. Hãy tập hạnh vô tướng, đoạn diệt mạng tùy miên, nhờ quán sân kiêu mạng, hạnh ông sẽ an tịnh. Được nói lên, sau khi Thế Tôn dạy kinh về, sự vật được khéo nói, tán thán Thế Tôn. Ai nói lên lời gì, lời ấy không khổ mình, lời không làm hại người, lời ấy là thiện thuyết. Ai nói lời ái ngữ, lời nói khiến hoan hỷ, lời nói không ác độc, lời ấy là ái ngữ. Lời chân, lời bất tử, thường pháp sư làm vậy, thiện nhân trú trên chân, trên nghĩa và trên pháp. Lời Đức Phật nói lên, đạt an ổn niết bàn, chấm dứt mọi khổ đau, thật lời nói tối thượng. Nói lên để tán thán tôn giả, Sariputta. Trí tuệ thâm trí giả, thiện xảo đạo phi đạo, xá lợi phất đại trí, trước pháp chúng tỷ kheo. Ngài giảng cách tóm tắt, Ngài cũng thuyết rộng rãi, như tiếng chim sa ly, tiếng Ngài được nói lên, lời Ngài giảng tuôn trào, tiếng Ngài nghe ngọt liệm, với giọng điệu ái luyến, êm tai và mỹ diệu, họ lắng tai nghe pháp, tâm phấn khởi hoan hỷ. Nói lên sau khi Thế Tôn thuyết trong kinh Pavarana Tự Tứ. Nay ngày rằm thanh tịnh, 500 tỷ kheo họp, Phật thánh đoạn kiếp phược, vô phiền dứt tái sanh. Như vua chuyển luân dương, đại thần hầu xung quanh, du hành khắp bốn phương, đất này đến hải biên. Như vậy các đệ tử đã chứng được ba minh, các hãy được tử thần, những vị này bậc thắng trận chiến trường, vô thượng lữ chủ. Tất cả con Thế Tôn, không ai là vô dụng, xin chí thành đảnh lễ, bậc nhổ tên khác ái. Xin tâm thành cung kính, bậc dòng trời. Nói lên tán thán Thế Tôn, khi Thế Tôn đang thuyết cho các tỷ kheo về vấn đề Niết Bàn. Hơn 1000 tỷ kheo hầu hạ bậc thiện thể, Ngài thuyết vô cấu pháp, Niết Bàn vô bố quý, họ nghe pháp rộng lớn, bậc chánh giác thuyết giảng, bậc chánh giác chói sáng, chúng tỷ kheo di quanh, bạch Thế Tôn thiện thể, Ngài thật bậc long tượng, bậc ẩn sĩ thứ bảy, trong các vị ẩn sĩ, Ngài trở thành bay lớn, mưa móc ban đệ tử. Con từ nỉ chưa đến, muốn ý kiến đạo sư, ôi bậc đại anh hùng, con là đệ tử Ngài, con tên Vanjisa, đảnh lễ dưới chân Ngài. Rồi Thế Tôn hỏi, này Vanjisa, những bài kệ này của ông có phải ông suy nghĩ từ trước hay được khởi lên tại chỗ? Bạch Thế Tôn, những bài kệ này của con không phải suy nghĩ từ trước chính được khởi lên tại chỗ. Vậy này Vajinsa, hãy cho nhiều bài kệ nữa không suy nghĩ từ trước được khởi lên tại chỗ. Thưa dân Bạch Thế Tôn, tôn giả Vajinsa dâng đáp Thế Tôn, nói lên những bài kệ tán thán Thế Tôn, những bài kệ không suy nghĩ từ trước. Thắng ác ma tà đạo, Ngài sống chướng ngại đoạn, hãy thấy bậc giải thoát, thoát ly mọi hệ phược, không y trước phân tích, thành từng phần rõ ràng. Ngài nói lên con đường, nhiều pháp môn khác biệt, giúp mọi người vượt qua dòng bọc lưu nguy hiểm. Chính trên pháp bất tử, được Ngài thường tuyên thuyết, chúng con bậc pháp kiến, dựng trú không tối chuyển, bậc tạo dựng quanh mình, Ngài thâm nhập các pháp, thấy được chỗ vượt qua, tất cả mọi kiến xứ. Sau khi biết dài chứng, Ngài thuyết tối thượng xứ. Pháp như vậy khéo giảng, ai có thể phóng dật? Khi được biết pháp ấy, pháp khéo giảng như vậy, do vậy trong giáo pháp, Đức Thế Tôn thiện thệ, luôn luôn không phóng dật, hãy đảnh lễ tu học. Nói lên để tán thán tôn giả, Anacondana. Sau Đức Phật hiện tại, trưởng lão được chánh giác, chính là Konana, nhiệt tâm và tinh cần, chính được an lạc trú. sống diễn ly liên tục. Thực hành lời sư dạy, đệ tử chứng được gì? Tất cả ngài chứng được, nhờ tu học tinh tấn. Đại quy lực ba minh, thiện xảo tâm tư người, Phật tử Konana, đảnh lễ chân đạo sư. Nói lên để tán thán tôn giả Moggallana. Trước mặt Thế Tôn, khi tôn giả Moggallana nhận thấy tâm của 500 vị La Hán hội họp tại Hắc Sơn, trên sườn núi Isijili, tại Trajagaha, đều giải thoát khỏi tái sanh. Cao trên sườn đồi núi, những vị chứng ba minh, những vị đoạn tử thần, các đệ tử hầu hạ, bậc thánh giả Mâu Ni đã vượt qua đau khổ. Đại thần lực Mục Liên quán tâm các vị ấy, biết họ được giải thoát, không còn có sanh y. Như vậy họ hầu hạ Gotama Mâu Ni, ngài vượt qua đau khổ, mọi sở hành đầy đủ, mọi đức tánh vẹn toàn. Nói lên để tán thán Thế Tôn, chói sáng với dung sắc và huy hoàng của mình. Khi Thế Tôn được chúng tăng và cư sĩ bao vây xung quanh tại hồ sen Gatkara ở Kampa, như mặt trăng giữa trời, mây mù được quét sạch, chói sáng như mặt trời, thanh tịnh không cấu uế. Cũng vậy, ngài thật là Đại Mâu Ni Hiền Thánh, danh xưng ngài sáng chói vượt qua mọi thế giới. Nói lên khi ngài mới chứng quả A-la-hán, suy tư trên kinh nghiệm của mình và về bổn sư. Thuở trước ta mê thơ, bộ hành khắp mọi nơi, từ làng này thành này, qua làng khác thành khác, ta thấy bậc chánh giác, đạt bờ kia mọi pháp. Nghe pháp ta tính thành, tính khởi lên nơi ta. Ta nghe lời ngài dạy về quẩn xứ và giới. Sau khi biết xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, vì hạnh phúc số đông, Như Lai sanh ở đời, ngài tạo ra giải pháp cho nữ nhân, nam nhân, vì hạnh phúc của họ, Mâu Ni chứng Bồ Đề, ngài thấy luật chi phối, tỷ kheo ni, vì lòng thương chúng sanh, bốn sự thật khéo triết, bởi vì có con mắt, Phật bà con mặt trời. Ngài chức khổ khổ tập, sự vượt qua đau khổ, con đường đạo tám ngành, đưa đến khổ an chỉ. Như vậy là những điều được nói lên như thật, và ta được thấy họ đúng như thật làm vậy, ta đạt được mục đích, lời Phật dạy làm xong. Thật tốt thay cho ta được sống gần Đức Phật, trong các pháp phân tích, pháp tối thượng ta đến. Đạt thắng trí tuyệt đích, thế giới được thanh tịnh, đạt ma minh thần lực, thiện xảo biết tâm người. Hỏi giáo thọ sư của mình là Nikrodha Kappa, có nhập niết bàn khi mệnh chung. Con hỏi bậc đạo sư, bậc trí tuệ tối thắng tại Adgalava, tỷ kheo đã mệnh chung, có danh vọng danh xưng nhập niết bàn tịch tịnh. Nikrodha Kappa chính là tên vị ấy. Chính Thế Tôn đặt tên cho vị phạm chí ấy. Vị ấy đảnh lễ cầu ngài, sống tầm cầu giải thoát, tinh cần và tinh tấn, kiên cố thấy chánh pháp. Bạch Thích Ca chúng con, đệ tử ngài tất cả, chúng con đều muốn biết, thưa bậc nhãn biến tri, an trú tai chúng con, sẵn sàng để được nghe. Ngài đạo sư chúng con, ngài là bậc vô thượng. Hãy đoạn nghi chúng con, hãy nói con vị ấy, đã được tịch tịnh chưa, bậc trí tuệ rộng lớn. Hãy nói giữa chúng con, bậc có mắt cùng khắp, như Thiên Chủ Đế Thích, lãnh đạo ngàn chư thiên. Phàm những cột cúc gì, ở đây đường si ám, giữ phần với vô trí, trú xứ cho nghi hoặc, gặp được Đức Như Lai, họ đều không còn nữa. Mắt này mắt tối thắng, giữa cặp mắt loài người. Nếu không có người nào đoạn trừ các phiền não, như gió thổi tiêu tan, các tầng mây dưới thấp, màn đêm tức bao trùm tất cả toàn thế giới, những bậc có hào quang, không có thể chối sáng. Bậc trí là những gì tạo ra những ánh sáng, con xem ngài như vậy, ôi bậc trí sáng suốt. Chúng con đều cùng đến, bậc tu hành thiền quán, giữa hội chúng con, hãy nói về Kappa. Hãy gấp phát tiếng lên, tiếng âm thanh chi diệu như con chim thiên nga, dương cổ lên để hát, phát âm từng tiếng một, với giọng khéo ngân nga, tất cả bọn chúng con trực tâm nghe lời ngài. Vị đoạn tận sanh tử, không còn chút dư tàn, vị tẩy sạch phiền não, con cầu ngài thuyết pháp. Kẻ phàm phu không thể làm theo điều nó muốn, bậc Như Lai làm được điều được ước định làm. Câu trả lời của ngài thật đầy đủ trọn vẹn, được chân chánh nắm giữ, bậc chánh trực trí tuệ, hãy chấp tay cuối cùng, con khéo giái chào ngài, chứ làm con si ám, bậc trí tuệ tối cao. Sau khi đã được biết thánh pháp thượng và hạ, chớ làm con si ám, bậc tinh tấn tối cao, như vào giữa mùa hè, nóng bức khát khao nước, chúng con ngóng trong lời, hãy mưu sự hiểu biết. Cấp ba sống phạm hạnh, nếu sống có mục đích, phải chăng sống như vậy là sống không uổng phí? Vị ấy chứng tịch tịnh, tuy còn dư tàn lại, được giải thoát thế nào, hãy nói chúng con nghe. Thế Tôn, vị ấy trên danh sắc đã đoạn tận tham ái, Thế Tôn ở nơi đây đã trả lời như vậy, vượt qua được già chết, không còn có dư tàn. Thế Tôn nói như vậy, bậc tối thắng thứ năm. Vanchisa, nghe vậy con tịnh tính, với lời nói của ngài, bậc ẩn sĩ thứ bảy, và lời hỏi của con không phải làm vô ích, làm vị Bà La Môn không có lừa dối con. Nói gì thời làm vậy, thật xứng đệ tử Phật, chặt đứt lưới rộng chắc của thần chết xảo quyệt. Ôi Thế Tôn Kappa, thấy căn nguyên chấp thủ thật sự đã vượt qua thế lực của Ma Vương, thế lực thật khó vượt. Ngài lớn hơn chư thiên, con đảnh lễ kính ngài. Con đảnh lễ con ngài, bậc tối thượng hai chân, bậc hậu huệ đại hùng, bậc long tượng đích tôn. Như vậy Tôn giả Vanchisa nói lên những câu kệ của mình.